Ngọc Lễ của VOA Tiếng Việt xin trân trọng kính chào quý vị, quý khán giả đã quay trở lại đối với chương trình Câu chuyện Kinh tế thường kỳ của chúng tôi. Thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một cái chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần giờ Việt Nam trên kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt. Kính thưa quý vị, đây là chương trình đầu tiên của chúng tôi sau một thời gian gián đoạn gần 6 tuần đó, thì chúng tôi cũng hết sức chân thành cảm ơn cái sự quan tâm theo dõi và ủng hộ quý vị vẫn quay trở lại với chương trình sau một thời gian dài vắng bóng như vậy. Và tôi cũng trân trọng gửi lời chào và hỏi thăm sức khỏe đến vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính chúc cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu với chương trình và chúc mừng ông vừa trải qua một cái cuộc phẫu thuật rất là thành công. Và chắc quý vị khán giả cũng rất là thắc mắc là trong thời gian 6 tuần qua thì không biết xảy ra chuyện gì mà chương trình bị gián đoạn lâu như vậy, thì không biết giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có thể chia sẻ cùng với những quý vị khán giả, những người yêu mến giáo sư biết lý do được không ạ?
Vâng, thưa, kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trong 6 tuần vắng bóng, tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật rất là thành công và tôi cũng đã nhân cơ dịp này nghỉ một thời gian để lấy lại sức. Trong một thời gian dài, làm 8 năm liền liên tục, ít có khi nào mà gọi là thiếu một cái show nào trong vòng 8 năm. Đây là lần đầu tiên vắng bóng và tôi rất là vui để trở lại với quý vị trong chương trình bàn luận kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Tôi rất là vui được thấy ông khỏe như vậy và tôi kính chúc ông là dồi dào sức khỏe và lúc nào là thân tâm cùng an lạc và có cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần để mà tiếp tục tham gia vào chương trình đem đến những cái kiến thức hữu ích cho quý vị khán giả. Kính thưa quý vị khán giả, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy ngành MBA tại trường sau đại học Keller Graduate School of Management và ông cũng là người có hơn 20 năm làm giám đốc tài chính cho các hãng tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, giám đốc tài chính, và ông cũng là người thường xuyên xuất hiện trên các chương trình bình luận về kinh tế của các đài truyền thông người Việt hải ngoại, và ông cũng làm trong các phòng thương mại, phòng công nghiệp của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là Trung Nga khởi xướng đồng tiền mới đối chọi với đô la Mỹ thì liệu có khả thi hay không? Thì như quý vị đã biết đó, thì đồng đô la Mỹ đã duy trì cái vị thế thống trị trong nền kinh tế thế giới trong nhiều năm qua với hơn 85% là giao dịch quốc tế diễn ra bằng đồng đô la và cũng như là hơn phân nửa dự trữ ngoại hối các nước là bằng đồng đô la. Nhưng mà trước những cái biến động chính trị, địa chính trị trên thế giới, nhất là mâu thuẫn giữa Mỹ-Nga và Mỹ-Trung Quốc, thì các nước Nga và Trung Quốc đang khởi xướng cái việc gọi là tạo ra một cái đồng tiền mới để mà đe dọa sự thống trị của Mỹ trong cái khối BRICS, tức là khối các nền kinh tế mới nổi. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem liệu cái động thái này đó có thành cái đồng tiền mới có khả thi hay không và có thể thống trị đe dọa được cái sự thống trị của đồng đô la Mỹ hay không. Và đây là những cái vấn đề mà tôi sẽ bàn với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và trước khi bắt đầu thì tôi cũng xin nhắc quý vị là nếu quý vị có câu hỏi nào hoặc là ý kiến gì đó thì xin quý vị đặt ở phần bình luận, tôi sẽ theo dõi liên tục để mà chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Vâng, cảm ơn ông Lộc một lần nữa. Trước hết thì xin hỏi giáo sư Lộc đó là cái sự thống trị của đồng đô la Mỹ nó xảy ra trên thế giới như thế nào ạ? À?
Vâng, trước khi mà nói về cái đề tài của đồng đô la, tôi xin đưa lược kê một cái tóm tắt là lịch sử của cách giao thương thương mại và đồng tiền của trên thế giới. Như quý vị biết đó, loài người đó khi còn ở ăn lông ở lỗ đó, ở trong hang động đó, thì họ bắt đầu họ săn bắn và họ bắt đầu họ muốn trồng trọt. Thì những cái bộ lạc riêng rẽ họ trồng trọt, bộ lạc thì này có bộ lạc này thì giỏi săn bắn hơn, cái bộ lạc khác thì giỏi trồng trọt hơn, và từ đó họ giao thương với nhau. Và cái thời đó đó là cái thời buôn bán với nhau qua cái hình thức gọi là bạc trơ, có nghĩa là trao đổi, ví dụ như anh có bao nhiêu bó rau thì anh đổi với một con cá mà con thịt hay từ vùng săn bắn. Thì như vậy đó, những người nào giỏi về cái ngành nào thì tiếp tục vào ngành đó và muốn cần những người khác thì trao đổi với những bộ lạc khác. Thì những cái hang động bộ lạc đó từ từ gấp lại trở thành những quốc gia nhỏ. Thì những quốc gia nhỏ khi mà họ giao thương với nhau, họ cũng phải có một cái cách nào để họ đã tạo nên cân bằng. Vì họ thấy rõ là những cái vùng mà ví dụ như gần ven biển thì gọi là hải sản phì nhiêu thì dĩ nhiên là nó rẻ hơn so với những vùng ở trên núi thì thịt săn bắn nó rẻ hơn so với những vùng mà có thể này nọ. Thành ra họ tạo nên cái cách để mà giao thương với nhau. Thì trong cái thời gian đó, đó thì người ta cũng biết được vàng. Vàng là một cái kim khí sau này đó, là một kim khí khởi đầu từ từ Đức, quốc gia Đức đó. Họ nghĩ rằng vàng có thể là một cái căn bản để mà giao thương trên quốc tế, thì họ là nói rằng căn bản vàng là định đoạt cái số tiền của những quốc gia, thì bao nhiêu quốc gia họ đi theo cái hệ thống của vàng. Và sau một thời gian đó, thì trong cái thời đó đó, Anh Quốc là một quốc gia hùng mạnh, kinh tế lớn nhất toàn cầu vì cái khả năng hải quân của họ đi chiếm thuộc địa rất nhiều. Cho nên cái đồng British Pound của Anh Quốc á, là cái căn bản để tất cả đồng đồng của những quốc gia theo gọi là Anh bản đồng British Pound Sterling. Sau đệ nhất đệ nhị thế chiến á, thì Anh Quốc gần như là bị khánh tận. Cho nên cái đồng British Pound nó không không thành công nữa, người ta không theo nữa. Thì trong cái Bretton Woods Agreement thì họ mới đồng ý với nhau, những quốc gia đại cường quốc đồng ý với nhau thì đồng đô la. Sau đệ nhị thế chiến thì Hoa Kỳ trở thành một siêu cường quốc. Sau đệ nhất thế chiến thì Hoa Kỳ đã trở thành một quốc gia khá người ta để ý nhiều, và sau đệ nhị thế chiến là một siêu cường quốc rồi càng ngày càng lớn lên. Thì người ta theo cái đồng đô la, nhưng mà cái thời đó đó đồng đô la vẫn được căn bản đi theo vàng. Một quốc gia nào muốn giữ đồng tiền bao nhiêu phải có dự trữ vàng để giữ cái giá trị đó. Và từ đó, đó là một cái căn bản giao thương giữa quốc gia, đặt trên nhiều cái quốc gia họ để đồng tiền họ trôi nổi theo tự do. Nhiều quốc gia họ để trôi nổi nhưng mà chạy theo cái đồng đô la. Và nhiều quốc gia khác thì họ theo đồng đô la một cái con số nhất định, có nghĩa là fixed thay vì floating currency. Đó là một cái đồng mà thế giới công nhận, và sau 1971 Tổng thống Nixon chấm dứt cái Bretton Woods Agreement, nói rằng đồng đô la không cần phải dựa theo vàng nữa, mà hủy bỏ cái Bretton Woods Agreement, có nghĩa là đồng đô la trôi nổi hoàn toàn không theo vàng. Thì những quốc gia đại cường quốc sau 2 năm đó đồng ý theo như vậy. Đó là lý do mà đồng đô la là cái căn bản giao thương trên toàn cầu được tín nhiệm là như vậy thôi.
Dạ vâng, thì vì cái giữa cái thế thống trị của đồng đô la Mỹ như vậy đó, thì thưa giáo sư, những cái đồng tiền khác như là đồng euro của châu Âu, đồng yên Nhật hay là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đó, thì họ bị lép đế như thế nào ạ?
Vâng, hiện tại đó, chúng ta hãy nhìn đó, trong quá khứ đó, đồng đô la là những ngân hàng trung ương của những ngân hàng lớn trung ương của những quốc gia cường quốc đó, là họ dự trữ đồng đô la là trên 73% là cái đồng để mà dự trữ hối đoái của quốc gia đó. Nhưng mà cái số 73% bây giờ xuống chỉ còn ở 58%, là tại sao? Là tại vì có những cái đồng đồng khác đã thay thế, ví dụ đồng euro. Sau 12 năm thành lập khối EU đó, EU đó, khối European Union đó, thì đồng euro được khởi xướng và cũng được cái giá trị rất là căn bản, vì khối euro là một khối 27 quốc gia. Sau này Anh Quốc tách rời ra thì khối này nền kinh tế đó cũng một 8-10 với Hoa Kỳ, và hệ thống chính trị này nọ nó cũng rất là công minh, nó rõ ràng, không có lũng đoạn. Thành ra đồng euro đó đã từ một cái vị trí không có nghĩ gì hết lên chiếm lãnh tới 20% dự trữ quốc gia của những ngân hàng thế giới. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc hiện tại thì giữ cái dự trữ đó dưới 3%, khoảng 2.7%. Nhưng mà trong đó, 1/3 cái dự trữ đó là do Nga rồi. Đại đa số những quốc gia khác họ không có giữ đồng nhân dân tệ nhiều. Đồng yen của Nhật là một cái đồng cũng khá đánh giá, nhưng mà cũng như là cái căn bản chỉ có dưới 3% so dự trữ trên quốc tế. Là tại vì những quốc gia họ giữ đồng để mà lại là dự trữ hối đói đó, là tại họ mới nhìn coi cái đồng tiền này có tin tưởng thay đổi ngày tháng và hệ thống chính trị kinh tế có vững chãi hay không. Thì đồng đô la nó đã mọc rễ vào tất cả những cái giao thương, những cái khế ước và những cái hệ thống ngân hàng nó chằng chịt với nhau rồi, thưa anh.
Dạ vâng, vậy thì cái cơ sở để mà cho đồng đô la duy trì cái địa vị thống trị trên nền kinh tế thế giới đó là do là sự tin tưởng vào cái nền kinh tế Mỹ đúng không thưa giáo sư?
Vâng, tin tưởng là một cái điều rất lớn. Thì tin tưởng là thứ nhất á, là cái hệ thống chính trị. Hoa Kỳ là một quốc gia, quý vị theo dõi thì biết á, là dân sự chỉ huy quân đội, chứ quân đội không có chỉ huy tòa bạch ốc. Đại đa số là vậy, chỉ trừ ra sau chiến tranh. Thì cái đó là một cái điều thứ nhất. Thứ nhì nữa là sự phân chia quyền lực của luật pháp, hành pháp và tư pháp. Và ngay cả cái bang mà gọi là thống trị về tất cả hệ thống điều hành về hệ thống tiền tệ là Federal Reserve đó, là hoàn toàn biệt lập bởi hệ thống chính trị của Đảng Cộng hòa hay Dân chủ. Cơ quan này không tùy thuộc vào Tòa Bạch Ốc, cũng không tùy thuộc vào Quốc hội. Rồi đó là một lý do rất lớn. Và hệ thống Wall Street của Hoa Kỳ đó là hệ thống tất và kết đó, là có cái hệ thống gọi là luật lệ rất là khắt khe cho những công ty nào đi vào đại chúng. Thành ra đó là một cái hệ thống market system mà người ta có thể đi vào để mà gây vốn. Một cái hệ thống mà đồng đô la có thể mua bán rất dễ dàng. Một cái hệ thống mà tuân theo luật lệ của thế giới của Hoa Kỳ. Đó là lòng tin tưởng và cộng thêm cái sự ổn định về chính trị và kinh tế của Hoa Kỳ thôi anh.
Dạ vâng, nhưng mà trong thời gian qua đó thì chúng ta thấy là nền kinh tế Hoa Kỳ gặp chịu cái áp lực lạm phát rất là cao, và tiền sau đó là Fed đã tăng cái mức lãi suất từ mức rất là thấp, bây giờ hiện lên mức rất là tới hơn 4%. Như vậy thì thưa giáo sư, thì đó có ảnh hưởng đến cái sự thống trị của đồng đô la hay không, khi mà lãi suất cao quá như vậy thì người ta còn tin tưởng hay không ạ?
Vâng, đó là lý do mà tại sao đồng đô la hiện tại đang gặp áp lực của cái nhóm BRICS. Mà nhóm BRICS á, thì quý vị biết á, trong đó á, là cái nhóm đó gồm có Trung Quốc là nền GDP là khoảng 18.000 tỷ đô la. Rồi trong đó là có cái Nga. Nga là GDP khoảng 1.8 ngàn tỷ đô la và Ba Tây. Ba Tây cũng ngang ngửa với Nga. Và Ấn Độ là GDP gấp đôi của Nga là 3.7 ngàn tỷ và Nam Phi. Thì trong những cái khối này đó, cái GDP nó khổng lồ lắm. Khi cái nhóm BRICS này gặp lại đó, tổng sản lượng GDP của nhóm BRICS này là 39 ngàn tỷ, có nghĩa là nó còn lớn hơn là GDP của nhóm G7, G7 nữa. Thì họ nói rằng đó, họ không muốn tùy thuộc vào đồng của đồng đô la và hệ thống quản trị của Hoa Kỳ. Tại vì sao? Tại vì sau khi mà họ đã bắt đầu cả mười mấy năm rồi, khi Tập Cận Bình nói rằng Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến kinh tế nếu mà hệ thống chính trị kinh tế mà đi ngược lại Hoa Kỳ, nó có thể ảnh hưởng, nhất là nếu mà họ xâm chiếm Đài Loan ví dụ như vậy. Bây giờ họ thấy trong chiến tranh giữa Nga và Ukraine thì thấy rõ là cái hệ thống tiền đô la và hệ thống ngân hàng đã phong tỏa trên 50% dự trữ hối đoái của Nga. Nhưng mà cái lịch sử nó còn đi dài hơn nữa, chứ không phải là trong chiến tranh không, là Trung Quốc đã từ lâu muốn rời khỏi cái sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Và bắt đầu từ 2008 đó, thì khi mà cái hệ thống khủng hoảng, hệ thống tài chính ngân hàng và địa ốc của Hoa Kỳ đã làm kéo thế giới đi vào suy thoái, thì nó cũng là có ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng đồng đô la là một chuyện. Rồi sau đó là cái gọi là những cái scandal gần đây, như quý vị biết là Silicon Valley hay là những cái scandal của hệ thống ngân hàng, nó cũng làm dây chuyền một số ngân hàng. Rồi ngân sách của quốc gia lúc nào cũng Hoa Kỳ cũng thâm thủng, có nghĩa là vay mượn nhiều hơn. Và trong cái thời Covid đó, Hoa Kỳ đã bỏ ra 6.000 tỷ đô la vay mượn bằng hệ thống T-bill để chi? Để cứu vãn nền kinh tế và chế tạo thuốc và cứu đi nhân loại. Nhưng mà Hoa Kỳ đã thiếu nợ trên 6.000 tỷ đô la, và một trong những yếu tố rất lớn tạo nên nạn lạm phát. Mà nạn lạm phát Hoa Kỳ đó, vì nó ảnh hưởng đến đồng loa ngân hàng, thì nó có cái ảnh hưởng là nạn lạm phát nhập cảng vào những quốc gia khác. Cho nên những quốc gia khác, nhất là những quốc gia nhỏ, đệ tam quốc gia đó, họ rất là nhạy cảm về cái đồng đô la. Họ kêu gọi tách rời. Nhưng mà họ tách rời hay không, đó là một chuyện khác. Đó là một trong những lý do mà có cái chiều hướng đó thôi anh.
Dạ vâng, vậy thì những cái diễn biến địa chính trị gần đây như là những cái lệnh, cái cuộc chiến của Nga Ukraine và các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào Nga đó, rồi cũng như là những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nó có tác dụng như thế nào đối với việc mà các nước Mỹ và Trung Quốc và các nước BRICS nói chung đó là muốn tách ra khỏi đồng đô la, thưa giáo sư?
Vâng, không phải là những cái quốc gia như là như tôi đã trình bày, khối quốc gia Ba Tây, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và những nhóm Nam Phi, mà những quốc gia ở Nam Mỹ Latin á, cũng muốn tách rời đồng la nhưng mà họ tách không được. Là tại vì họ thấy ảnh hưởng rất nhiều. Có nhiều quốc gia họ tách xong rồi họ trở lại, họ họ cho đồng họ thay trôi nổi theo đồng đô la. Tại vì hiện tại đó, cái đồng đô la của một quốc gia nếu mà đi đơn độc một mình thì nó phải trôi nổi một cách tự nhiên, mà những quốc gia đó nền kinh tế không đủ vững mạnh để mà trôi nổi tự nhiên thì họ phải theo một đồng nào đó. Thì họ theo đồng euro thì cũng được, một số quốc gia theo đồng euro vì đó là một khối quốc gia nền kinh tế khá vững chắc, nhưng mà đồng euro là một cái đồng của một cái khối quốc gia gồm 27 quốc gia, và khi mà euro vay mượn tiền qua trái phiếu đó thì nó không có vững chãi như T-bill của Hoa Kỳ, là tại vì đứng sau đó có nhiều khi những quốc gia này hậu thuẫn, quốc gia kia hậu thuẫn, nó không hỗn tạp, nó không vững chãi bằng. Nhưng mà cũng là 20% quốc gia đã dùng đô rô để mà họ trôi nổi theo. Còn trôi nổi theo đồng đồng nhân dân tệ thì mặc dầu chỉ có 2.7%, nhưng mà trên đó 1/3 là do Nga rồi. Những quốc gia khác họ không làm là tại biết, họ biết là đồng nhân dân tệ do Đảng Cộng sản của Trung Quốc nhúng tay vào nhiều. Cái hệ thống ngân hàng và hối đoái là không có được tự do, mặc dù họ tuyên bố là tự do nhưng mà nhúng tay rất nhiều. Và cái thứ ba nữa là nền kinh tế của Trung Quốc nó không cởi mở, và đồng nhân dân tệ bây giờ càng ngày càng được buôn bán nhiều trên thị trường, mà chúng ta sẽ nói trong những giây phút đây, nhiều quốc gia đã bị áp lực với sức mạnh của Trung Quốc đã phải chấp nhận đồng nhân dân tệ. Thì đó là những cái đồng tiền lớn trên thế giới, trong chưa kể đó là đồng tiền yên nữa thưa anh.
Dạ vâng. Vậy thưa giáo sư, khi mà giáo sư nói đến cái việc mà thả nổi đồng tiền hay là gắn đồng tiền với một cái đồng tiền khác trên thế giới đó, thì ở đây khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đặt vấn đề là Trung Quốc vẫn đang gắn giá của đồng yuan đó, đồng nhân dân tệ đó vào Mỹ kim chứ chưa thả nổi, thì điều này có chính xác không ạ?
Vâng, đồng yuan đó, nó như vậy. Trung Quốc trong cái thời xưa đó là cho cái đồng nhân dân tệ gọi là theo đồng đô la, gọi là peg to đô la, nhưng mà cách đây mấy chục năm họ bỏ đi rồi. Họ nói họ bỏ nhưng mà thật sự nó không hoàn toàn bỏ. Là tại sao? Là tại vì họ để cái đồng nhân dân tệ trôi nổi trong một cái basket of currency, có nghĩa là gì? Trong một cái giỏ mà trong đó có mấy mấy cái đồng đó, trong đó có đồng euro, đồng đô la, đồng yên, đủ thứ, và họ trôi nổi theo cái basket đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ trong cái basket đó, đồng đô la là giữ cái tỷ trọng lớn nhất, và họ để một con số ví dụ như 7, con số tỷ trọng là 7 hay 6 hay 8 tùy quốc gia họ quyết định. Thành ra nó họ trôi nổi theo cái basket và không theo đổi đồng la, nhưng mà nó cũng không đúng vì nó trong đó là có cái đồng đô la trong cái basket đó, là như vậy thôi.
Dạ vâng, vậy thì vì cái việc mà Trung Quốc ở đây khán giả Vi có tên là Vi có đặt câu hỏi là việc Trung Quốc kiểm soát đồng nhân dân tệ thì khi mà thế giới giao dịch đồng nhân dân tệ như vậy có an toàn không ạ?
Hiện tại đó, chúng ta nhìn vào lịch sử của Trung Quốc trong quá khứ, đồng nhân dân tệ khá vững chãi, là tại vì Trung Quốc họ nhúng tay nhiều và họ không để đồng nhân dân tệ phá giá. Khi mà phá giá nhiều thì đảng Trung Quốc họ nhúng tay vào, thì đồng nhân dân tệ nó không có phá giá một sớm một chiều như là người ta so, nhưng mà người ta cũng không tin tưởng là nó là tượng trưng cho thị gọi là cái giá trị trên thị trường. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào thế giới là ai? Thế giới là một quốc gia, nhiều quốc gia hay là một nhóm doanh nhân đầu tư? Ví dụ anh hay tôi có một cái contract, một cái khế ước để làm việc và buôn bán với lại một quốc gia nào đó. Mà nếu hỏi rằng thanh toán với nhau bằng gì thì dĩ nhiên là nếu mà cái contract đó chỉ kéo dài 1-2 tháng đó thì mình lại lấy đồng nhân dân tệ mình không sợ, là tại vì đồng nhân dân tệ nó không có thay đổi nhiều trong mọi tháng. Nhưng mà nếu cái công trắc này nó kéo dài năm này tháng nọ, mình không biết là chuyện gì nó xảy ra, chiến tranh ở đâu, ảnh hưởng như thế nào, đồng nhân dân tệ thế nào, dĩ nhiên là họ trở lại và là đồng đô la, đồng đồng euro hay đồng đô la, nhưng mà đồng đô la vẫn được tín nhiệm nhiều. Còn đặt các bảng vàng thì nó là một cái chuyện quá khứ rồi anh. Thưa anh có nghe được không ạ?
Dạ vâng, tôi nghe được rồi ạ. Dạ vâng, xin giáo sư tiếp tục ạ.
Vâng, thì đó là cái lý do là họ vẫn coi cái đồng đô la là cái điều mà họ bảo vệ cái khế ước, cái cuộc là làm ăn lâu dài. Đó là lý do là đồng đô la nó mọc rễ. Nó mọc rễ không phải là trong khế ước, nó chằng chịt để thanh toán với nhau rất dễ dàng. Họ đổi contract, bán đi contract, bán đi khế ước, trao đổi bằng tiền đô la. Mà ngay cả cái hệ thống chuyển ngân á, của ngân hàng nó cũng dễ dàng. Đó là lý do mà nó đã mọc rễ rồi. Cũng như là vàng hồi xưa đã mọc rễ. Bây giờ họ bỏ vàng là cái căn bản, nhưng mà nhiều quốc gia vẫn giữ vàng là tại vì đó là một cái kim loại mà là căn bản từ xưa đến nay. Thành ra lật đổ đồng đô la theo cái nhóm BRICS đó nó rất là khó khăn. Ngay cả euro sau 10 năm thành lập cái như khối EU, là khối European Union, mới đưa ra đồng euro, mà đô đô euro đó 3 năm sau mới được tung hành, nhưng mà tới bây giờ người ta vẫn không tín nhiệm đồng euro bằng đồng đô la, mặc dầu trên phương ta phương diện gọi là ổn định chính trị hay kinh tế, euro không có gì đáng lo ngại hết.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư đã trình bày đó, thì khi mà đồng đô la nó đã mọc rễ rồi đó, giao dịch nó quá dễ dàng giữa các cái nước buôn bán hay là các công ty quốc tế xuyên đa quốc gia họ buôn bán với nhau, thì họ giao dịch bằng đồng đô la quá dễ dàng rồi đó, thì liệu có thể mà một ngày nào đó họ đột ngột họ cảm thấy là họ cần xài một đồng tiền mới, họ bỏ đồng đô la để chuyển qua cái đồng thanh đồng mới hay không? Chẳng hạn như các giữa công ty Nga và Trung Quốc họ chơi với nhau chẳng hạn, thì họ không cần xài đồng đô la nữa mà họ xài đồng tiền riêng của họ, thì có khả thi không thưa giáo sư?
Vâng, chuyện này nó đã xảy ra và đang xảy ra và sẽ tiếp diễn xảy ra. Như trong quá khứ đó, một trong những cái danh từ mà người ta dùng gọi là petrodollar là gì? Là nguyên khối OPEC đó, họ có cái thỏa thuận với Hoa Kỳ là tất cả mua bán của khối OPEC đó là phải mua bán bằng tiền đô la, cho nên họ gọi là petrodollar. Những quốc gia như Trung Quốc, những quốc gia khác mà tùy thuộc dầu hỏa ở bên OPEC đó dự trữ đô la rất nhiều vì họ phải có đô la để mua dầu hỏa. Nhưng mà gần đây Vương quốc Saudi Arabia đã gọi là bỏ phá cái tiền lệ đó và đã với cái áp lực của Trung Quốc và chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình qua bên Saudi, họ đã đồng ý mua bán dầu hỏa bằng tiền nhân dân tệ. Đó là một cái sự thất bại về chính trị ngoại giao của Tổng thống Biden, của chính phủ Biden, đã là bỏ đi cái tiền lệ 48 năm trời là petrodollar có thể sẽ mất vững chãi. Đó là một lý do. Rồi bây giờ gần đây nghe vì bị phong tỏa cho nên họ đã đồng ý gọi là buôn bán với Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Và trong khối BRICS họ riêng buôn bán với nhau, thì ví dụ như Ấn buôn bán với lại Trung Quốc thì hai bên dùng cái đồng tiền của Ấn và của Trung Quốc để giao dịch với nhau. Thành ra cái chiều hướng những quốc gia nào mà nền kinh tế bắt đầu đi lên thì họ muốn dùng cái đồng của họ để mà củng cố, để đưa lên là như vậy thôi.
Dạ vâng, nhưng giáo sư nhắc đến cái việc mà đồng petrodollar mà Ả Rập Xê Út đã từ bỏ để mà chuyển qua bán dầu cho Trung Quốc bằng và lấy lại đồng nhân dân tệ đó, thì một khán giả có tên là Giang Hoàng có đưa ra cái sự kiện này và bảo rằng vậy có phải cái điều này chứng tỏ là vị thế bá chủ của Mỹ đã mất hay không ạ? Và vị thế USD đã suy giảm.
Hiện tại đó thì cái vị thế của đồng đô la đã suy giảm, cái điều này không thể chối cãi được, vì hồi xưa như quý vị biết là 73% dự trữ trên quốc tế, mặc dầu hiện tại cái giao thương trên toàn cầu trên 85 tới 88% giao thương đều là căn bản đồng đô la, nhưng mà cái vị thế này, cái dynamic này nó đã chuyển hướng và nhiều đồng đồng tiền khác đã có giá hơn, ví dụ như đồng euro, đồng nhân dân tệ, đồng yên hay là những đồng của Ấn cũng vậy. Những cái chữ ấy nó dĩ nhiên là cái phải cái tỷ trọng nó càng ngày càng bớt. Một trong những cái yếu tố mà người ta lo ngại nhiều nhất là gần đây, mặc dầu đó là một cái điều duy nhất cần thiết và cần phải làm, đó là Hoa Kỳ đã vũ khí hóa đồng đô la để mà gọi là chế tài Nga. Đó là điều thật sự ra trên phương diện kinh tế là cái điều không nên làm, nhưng mà phải làm vì nhân đạo, và nếu không đó thì Hoa Kỳ phải tham gia tham chiến thì có thể chiến tranh nguyên tử. Thành ra giữa hai con đường lựa chọn thì Hoa Kỳ đã chọn con đường dùng vũ khí hóa đồng đô la, đó là cái điều mà không thể tiếp diễn được, làm cho thế giới bất lòng tin của Hoa Kỳ về đồng đô la. Vì khi mà được lòng tin thì mình phải giữ cái uy tín, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là ngân sách của Hoa Kỳ mặc dầu gần đây được giải quyết, Nhưng mà mỗi lần mà vì chính trị hai bên giằng co với nhau và đe dọa là để cho Hoa Kỳ gọi là đến cái mức là không trả nợ được trong thời gian ngắn đó, cũng làm mất uy tín. Đó là những điều mà Hoa Kỳ và những chính phủ sau này cần phải giải quyết đường dài về cái uy tín cho đồng đô la.
Dạ vâng, nhưng mà xin giáo sư nói rõ hơn về cái việc gọi là vũ khí hóa đồng đô la để cho nhiều khán giả họ nắm rõ hơn nữa, thưa giáo sư, có phải là họ chính trị hóa một vấn đề kinh tế và họ cấm cho Nga tiếp cận được những cái giao dịch bằng đồng đô la của Mỹ hay không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Ví dụ như khi Nga tấn công Ukraine thì họ đã vũ khí hóa cái hệ thống dầu khí để chi, là họ muốn làm đông lạnh chết cống những người bên bên Âu Châu bằng cách họ không tiếp vận dầu khí, mặc dầu buôn bán là cái chuyện tự do, nhưng mà trong đường dài mình buôn bán với nhau, mình không thể vì chiến tranh mà mình làm cho một cái phần của lục địa có thể bị chết cống mùa đông, thì họ vũ khí hóa dầu khí, dầu hỏa trong mùa đông. Thì trong trường hợp này của Hoa Kỳ về đồng đô la cũng vậy. Vì đó là cái đồng mà được sau cái Bretton Woods Agreement 2 năm sau khi Tổng thống Nixon hủy bỏ, tất cả thế giới đồng ý đồng đô la là căn bản. Tất cả đồng ý gọi là theo cái đồng đô la là cái căn bản. Mà vì chiến tranh, Hoa Kỳ đã phong tỏa trên 50% cái gọi là dự trữ hứa đói của Nga, có nghĩa là 300 tỷ đô la gọi đóng băng, không trả tiền của Nga giữ bên Hoa Kỳ. Thì đó là cái hệ thống vũ khí hóa trong hệ thống chiến tranh, mà thật sự ra hệ thống tiền tệ là một cái điều mà cần phải được gọi là giải quyết một cách công minh. Nhưng mà trong trường hợp chiến tranh thì những cái luật lệ đó đôi khi phải vi phạm, và nếu không đó, thì phải đưa ra những cái hậu quả chiến tranh nguyên tử. Thì nó có nghĩa rằng điều không đúng, nhưng mà giữa hai cái điều không đúng mình phải chọn cái nào nó ít ít sai hơn và nhân đạo hơn là như vậy. Và họ nói rằng nếu mà ví dụ như Trung Quốc tấn công Đài Loan, Hoa Kỳ cũng có thể làm y hệt như vậy đối với Trung Quốc, là vũ khí hóa đồng đô la để mà phong tỏa Trung Quốc. Đó là điều Trung Quốc mà họ đã muốn bắt thực hiện cái này, cái đã bắt đầu từ 10 năm nay rồi thôi.
Dạ vâng, khi mà giáo sư chỉ ra các lý do mà khiến cho đồng đô la suy yếu trong những năm vừa qua đó, thì một khán giả tên cũng khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đặt vấn đề là về nạn nhập siêu trong thương mại của Mỹ đó, đã khiến Mỹ bị thâm hụt, rồi lại phải nhập khẩu tư bản ngày nhiều một ngày nhiều nhiều, nhiều hơn. Vậy thì cái việc Mỹ kim sụt giá đó nó có phải là cái yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng đô la trên trong giao dịch quốc tế không, thưa giáo sư?
Không, nó là một cái yếu tố khác. Ví dụ như Trung Quốc, Việt Nam là quốc gia gọi là kinh tế mở, có nghĩa là họ tùy thuộc vào xuất siêu, có nghĩa là họ xuất cảng nhiều hơn nhập cảng. Nhưng mà Hoa Kỳ đó, cái phần xuất siêu đó, nó đóng một cái phần rất nhỏ cho nền GDP của Hoa Kỳ. Vừa GDP của Hoa Kỳ tùy thuộc nhiều vào sự chi tiêu của nội địa, vào hệ thống tiền tệ, vào những cái chi tiêu quốc phòng và những cái kinh tế mở ở tại Hoa Kỳ. Cho nên cái hệ thống xuất siêu đó, mặc dù thâm thục, mặc dù trong thời Tổng thống Trump nêu lên rằng Trung Quốc đã gian lận trong cái hệ thống giao thương bằng cách bắt buộc phải chuyển giao công nghệ, hay là gọi là lũng đoạn hệ thống tiền tệ để mà xuất cảng qua Hoa Kỳ nhiều, ảnh hưởng đến kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng mà thật sự cái đó phần nó rất nhỏ trong GDP Hoa Kỳ. Sở dĩ đồng đô la mà được vững chắc, đôi khi nó thay đổi này nọ đó, là ăn thua là thế giới có tin tưởng đồng đô la. Và quý vị để ý rằng mỗi lần mà có một cái biến loạn trên thế giới, hay là kinh tế trì trệ, nhất là trong thời Covid, thì quý vị lại thấy rằng stock Hoa Kỳ lại càng ngày càng lên, stock market đó, chứng khoán lên, đồng đô la gia tăng lên. Là tại sao? Vì họ nhìn chung quanh, họ thấy chẳng có đồng nào của quốc gia nào đáng đáng tin cậy, kinh tế nào cũng đáng tin cậy. Khi mà hỗn loạn đó, thì họ trở về vàng hay là kinh tế của Hoa Kỳ và đồng đô la. Thành ra đó là cái những lý do mà được tín nhiệm, mà mặc dầu mất đi đây đó không phải là vì xuất siêu, mà vì những quốc gia khác họ cường mạnh, họ mạnh hơn, kinh tế của Trung Quốc mạnh hơn, đồng nhân dân tệ được tín nhiệm nhiều hơn, được giao thương nhiều hơn, Ấn cũng vậy, Yên cũng vậy, Euro cũng vậy, thì cái tỷ trọng dĩ nhiên là nó bị giảm.
Dạ vâng, khi chúng ta nói đến một cái đồng tiền mới đó, chẳng hạn như cái đồng euro đó, như giáo sư chỉ ra, đó không phải là đồng tiền của một quốc gia, mà đồng tiền của một khối gồm 27 nước và nó được cái ngân hàng trung ương châu Âu là ECB kiểm soát về mặt tỷ giá và lãi suất. Vậy thì khi mà BRICS đề ra một cái ngân hàng, một cái đồng tiền mới như vậy thì chắc thì đúng là họ cũng phải cần một cái cơ quan giống như là ngân hàng chung châu Âu để mà quản lý đồng tiền này, đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Và trớ trêu thay là cái cơ quan mà gọi là cái ngân hàng mà họ mua BRICS mà do Trung Quốc đề xướng đó, mà năm quốc gia đó mỗi quốc gia bỏ vào 2 tỷ đô la đó, thì trong đó, đó là cái ngân hàng nó gọi là New Development Bank, là ngân hàng phát triển mới của nhóm BRICS, nó nằm ở cái gọi là cái tổng đàn nó nằm ở Thượng Hải, Shanghai. Mà trớ trêu thay đó, cái ngân hàng này đó là cái mục tiêu của họ là không dùng tiền đô la, không ảnh hưởng đô la, không dùng tiền của Hoa Kỳ. Nhưng mà hiện tại cái ngân hàng New Development này của BRICS do Trung Quốc nắm gọi là dẫn đầu và những quốc gia kia đầu tư đó đang gặp khó khăn đến mức là có thể đang bị khánh tận. Đó là một điều trớ trêu, để cho tôi đưa vài phút tại sao nó như vậy. Là sau khi được thành lập đó, cách đây khoảng 10 năm đó, thì cái ngân hàng này lúc đầu đó cho vay đó chỉ có 1.000 tỷ đô la thôi, $1 trillion. Chỉ 3-4 năm sau họ đã cho vay tới 30 tỷ đô la, nó gia tăng kinh khủng. Nhưng mà gọi là thời thế không có gọi là thuận lợi cho nhóm BRICS hay là nhóm của Trung Quốc, là sau khi Nga tấn công vào Ukraine thì cái ngân hàng New Development Bank này đó là do Nga sở hữu 20%. Họ liền lập tức họ tuyên bố là họ sẽ không cho vay mượn Nga, tại vì họ không muốn bị vi phạm vào chế tài của thế giới vào Nga. Nhưng mà thế giới họ nhìn vào, họ nói cái ngân hàng này á, là 20% là sở hữu của Nga. Thành ra họ vẫn phong tỏa, họ không cho vay mượn, không làm ăn với ngân hàng này. Và ngân hàng này đang gặp rất nhiều khó khăn và họ đã phải vay mượn vào Wall Street của Hoa Kỳ trên 2/3 cái số vay mượn. Và cái tiền lãi gần đây họ phải vay mượn á, nó cao gấp 5 lần trước kia để họ tự trả nợ lấy. Và cái số nợ mà họ cho vay để mà trợ giúp cho những quốc gia mà để không muốn tùy thuộc vào Hoa Kỳ hay tùy thuộc vào IMF hay là World Bank đó, thì gần như là đứng dậm chân tại chỗ, họ không cho vay những mới vì họ không đủ tiền. Thành ra đây là cái căn bản và sự sụp đổ của New Development Bank, mà đó là cái chủ chốt của ngân hàng của nhóm BRICS để tạo ra một cái đồng tiền mới, hiện tại đang là một cái đề tài rất lớn mà Wall Street Journal đã đề cập đến chỉ có cách đây vài ngày thôi thôi.
Dạ vâng, vậy thì cái điều này hết sức là trớ trêu, đúng không ạ? Một ngân hàng như là New Development Bank đó được có BRICS lập ra là với mục tiêu là để gọi là giảm bớt cái sự lệ thuộc vào đồng đô la và đe dọa cái sự thống trị của đồng đô la, thì chỉ hiện giờ họ phải quay sang mượn đồng đô la mượn đúng không ạ? Thì thành ra nó rất là gọi là trớ trêu, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, họ đang gấp rút để tìm tiền đô la để họ trả những cái nợ cũ, và họ hoàn toàn chưa có khả năng cho vay nợ mới. Mà đây là cái mục tiêu của ngân hàng này là không dùng tiền của Mỹ, không tìm tiền đô la, và để cho vay những quốc gia mà họ ảnh hưởng rất nhiều, là những quốc gia bên Á Châu, bên Nam Phi và Nam Mỹ Latin. Và gần đây trong năm nay thì họ không có tiền để cho vay cái nào cả. Và cái ngân hàng này hiện tại nhiều quốc gia họ đang đặt câu hỏi là có tồn tại nổi hay không. Và ngân hàng này họ muốn gọi là tìm tiền của Trung Quốc, thì Trung Quốc bây giờ kinh tế đang trì trệ, chưa kể đến Trung Quốc đang gọi là đã chi tiêu trên 1.000 tỷ đô la, $1 trillion trong con đường tơ lụa Belt Road Initiative. Mà hiện tại thì cái ngân hàng gọi là đi song song với New Development đó, nó gọi là AIIB, có nghĩa là Asian Industrial Investment Bank đó, để mà tài trợ rất lớn cho chương trình vòng đai của tơ lụa của Trung Quốc đó, đang cũng gặp khó khăn rất nhiều. Vì đây là cái bẫy nợ mà Hoa Kỳ đã đặt ra. Họ cho vay những cái gọi là cái project, những cái dự án đó, mà luôn luôn thất bại này đến thất bại khác. Những quốc gia chủ nợ không có khả năng trả thì ngân hàng cũng bị khó khăn. Chúng ta phải nhìn vào đó, cái cách làm ăn của ngân hàng. Tại sao có ngân hàng thành công, có ngân hàng khánh tận? Chúng ta phải hiểu ngân hàng đó giàu là hậu thuẫn của Trung Quốc hay là của những quốc gia cường quốc, nhưng ngân hàng đó phải có khả năng thành công là như thế nào. Ngân hàng là một cái hệ thống trung gian hơn giờ ngân hàng là một cái hệ thống mua đầu heo nấu cháo, có nghĩa rằng họ phải tìm vốn, tìm tiền lãi vay mượn rẻ để họ cho vay mắc, đúng không? Họ cho vay đắt hơn thì họ mới lời, mà cho vay đó là phải cho vay những cái dự án mà thành công thì cái người chủ cái dự án đó mới có tiền để trả. Bây giờ cái này họ cho vay 1.000 tỷ đô la đường ray tơ lụa, họ xây đường xá, họ xây hải cảng, mà những quốc gia này nó gần như khánh tận rồi. Những quốc gia này là một số quốc gia họ rất là độc tài, họ trong vai trong đó là có tham nhũng nữa. Thành ra những quốc gia này xây cất xong rồi không có nợ trả thì quốc gia đó thiếu nợ, Trung Quốc là chủ nợ, rồi ngân hàng đó cũng không có tiền để mà trả lại. Thành đó là những cái lý do mà làm ăn không chân chính đó, thì gậy ông đập lưng ông là như vậy.
Dạ vâng, vậy thì trước cái tình hình như vậy đó thì giáo sư dự đoán thì cái triển vọng của ngân hàng New Development Bank này đó thì trong thời gian tới như thế nào, nó có thể trụ nổi hay không? Và giả sử như nếu mà nó sụp đổ thì ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch của khối BRICS đó thành lập ra một cái đồng tiền chung để mà đối chọi với đồng USD ạ?
Cái triển vọng mà khối BRICS đưa ra một cái đồng tiền mà để mà được tín nhiệm đó, nó để mà dùng cho giao thương thế giới nó gần như là rất là thấp, không đáng kể. Nhưng mà cái khối BRICS chúng ta đã nhớ đó là một cái khối mà nền cái tổng sản lượng của quốc gia GDP của BRICS là 39.000 tỷ, nó lớn gấp đôi cái kinh tế của Trung Quốc. Nó lớn hơn cái G7, trong đó có Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là 25.000 tỷ đô la về GDP. Mà gói này đó, nếu mà họ không thành công thành lập một cái currency mới đó, thì họ vẫn giao thương với nhau bằng cách là họ buôn bán đồng rupee hay là đồng yuan của Trung Quốc hay là đồng của Ấn Độ, họ buôn bán với nhau bằng bằng đồng tiền của họ, họ không dành đô la, thì cái ảnh hưởng, cái tỷ trọng để ảnh hưởng đô la cũng rất là lớn chứ không phải không. Thành ra gọi là sự ra đời của một cái đồng mới, tôi nghĩ là rất viển vông, mà đầu ra đời được hay không, cái áp lực của BRICS đối với đồng đô la rất là đáng kể. Chúng ta nên nhớ tại sao đồng euro thành công, mà thành công cũng giới hạn thôi, cũng không thấy được, là tại chúng ta nên nhớ rằng đó là một cái hệ thống rất là phức tạp của 27 quốc gia, sau khi thành lập trong 10 năm trời, 12 năm mới thực hiện được, mà trong cái đó là cái sự giao thương tín nhiệm hoàn toàn 27 quốc gia, họ có thể di chuyển hàng hóa xuyên những quốc gia đó không cần phải giấy tờ mà cũng không bị thuế vụ như là một quốc gia hợp Trung Quốc với Hoa Kỳ vậy. Và chúng ta hãy nhìn vào BRICS có sự tin tưởng giữa Ấn và Ấn Độ như và Trung Quốc hay không, họ vẫn có sự lòng nghi kỵ về gọi là biên giới lãnh thổ. Và trong đó lại có những cái nhóm như là Ba Tây và Nga. Nga thì phía bên kia rất là xa và kinh tế Nga bây giờ đang bị phong tỏa, thì cái sự thành lập của một cái đồng của khối BRICS mà trong đó Nga là sở hữu 20%, mà sự nghi kỵ giữa biên giới, tranh chấp biên giới giữa Ấn và Trung Quốc, thì cái đồng đó người ta có tin tưởng hay không? Tôi nghĩ là không. Cái sự thành công ra một cái đồng tiền của BRICS tôi nghĩ là không có cái cơ hội nào cả. Nhưng mà nhóm này vẫn sẽ tạo ra áp lực rất nhiều bằng cách là họ không giao thương với nhau bằng tiền của quốc gia họ, họ không dùng tiền đô la.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư phân tích thì cái kế hoạch mà thành lập một đồng tiền chung thì nó rất là khó khăn ngay từ trong trứng nước, bởi vì giữa các nước trong khối BRICS nó không có cái sự gọi là hợp tin tưởng lẫn nhau, cũng như không có cái mức gọi là hợp tác hay là hội nhập giống như là các nước Liên minh châu Âu khi mà họ thành công tạo ra đồng EU, đồng Euro đó. Thì vậy thì thưa giáo sư, khi mà các nước châu Âu đó họ thành lập ra một đồng euro thì các nền kinh tế họ kết nối với nhau và họ cũng cùng có một cái trình độ phát triển như nhau. Vậy thì không biết là cái vấn đề này khi mà trong khối BRICS như vậy đó, họ muốn tạo ra một cái đồng tiền chung đó thì các nền kinh tế của họ có cần phải gọi là tương thích với nhau như ở mức độ như thế nào hay không ạ?
Họ có thể tạo ra một cái đồng để mà bắt đầu xài, nhưng mà chúng ta thấy là một cái đồng mới mà xài đó là tất nhiên phải được thế giới công nhận. Nếu mà họ xài lẫn nhau, trong lẫn nhau đó, thì như vậy thì cần gì tạo nên cái đồng mới. Cứ cái việc giao thương với nhau bằng tiền đồng nhân dân tệ hay đồng đồng của Nga, họ giao thương với nhau, Nga bán thì lấy lại và bán bằng tiền của Nga, rồi Trung Quốc thì lấy tiền của Trung Quốc, Ấn Độ. Thành ra không có cần phải đồng. Cái đồng đó được tạo ra là nếu thế giới được chấp nhận và xài rộng rãi hơn, thành đó mới là có ý nghĩa. Và cái đồng đó phải được giao lưu ở trên 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 thị trường, được chấp nhận và có cái khả năng đưa bán ra trái phiếu. Sở dĩ đồng euro mà không có giá trị như như là đồng Hoa Kỳ là tại đồng Hoa Kỳ nó dính liền vào T-bill. Cái trái phiếu của Hoa Kỳ nó dính liền vào hệ thống chính trị kinh tế của Hoa Kỳ, nền kinh tế của Hoa Kỳ. Euro là một cái hệ thống phức tạp, khi họ bán trái phiếu đó, thì đôi khi trái phiếu này đó có sự hậu thuẫn nhiều hơn của quốc gia này so với quốc gia khác. Thật ra đó là cái hệ thống. Dĩ nhiên là một cái đồng mà được ủng hộ đó thì cái sự giao thương những quốc gia ví dụ trong khối euro đó gần như là không biên giới. Quý vị đi du lịch bên Âu Châu, họ đi từ quốc gia này qua quốc gia họ không cần phải visa hay là biên giới, họ buôn bán với nhau cũng không đóng thuế và họ giao dịch với nhau. Và cái hệ thống administration, có nghĩa là điều hành của euro đó, European Union đó, là một cái hệ thống vĩ đại vô cùng, như là một cái chính quyền mới vậy đó. Trong đó có bộ trưởng kinh tế của khối euro, có bộ trưởng về tài chính thương mại, gần như là một quốc gia mới, một cái chính trị mới. Thì như vậy họ giữ vững cái sự đoàn kết. Còn tôi thấy cái chuyện đó mà xảy ra cho cái khối BRICS thì gần như không có. Thành ra cái đồng đó của BRICS có tạo hay không mà được vững giải hay không, thiếu những yếu tố đó thì tôi không có lạc quan là sẽ có cơ hội nào thành công cả thôi.
Dạ vâng. Vậy thì khi một đồng tiền mới được tạo ra đó, thì không chỉ là những cái nước trong BRICS họ dùng với nhau mà còn những cái nước khác trên thế giới họ có thể sử dụng đồng tiền đó để mà giao dịch với nhau và để mà làm đồng tiền dự trữ của mình thì mới có đe dọa được cái sự thống trị của đồng đô la. Vậy thưa giáo sư thì tôi cũng thắc mắc là Trung Quốc gần đây họ cũng đã mua dầu của Ả Rập Saudi bằng đồng tiền nhân dân tệ của họ. Vậy thì không biết cách liệu các nước khác họ có làm theo Ả Rập Saudi không, tức là thay vì họ buôn bán với Trung Quốc với, bằng đồng đô la đó, thì họ sử dụng đồng nhân tệ trong giao dịch thương mại với Trung Quốc thì có khả thi không thưa giáo sư?
Vâng, đó là một cái áp lực thành công rất là lớn của Trung Quốc để áp lực với lại Saudi Arabia. Đó là một cái thất bại rất lớn về chính trị ngoại giao của Tổng thống Biden. Chính phủ Biden bỏ đi cái tiền lệ là petrodollar đã bị hủy bỏ. Chưa kể đến gần đây, Pháp là một quốc gia đồng minh mà đã hoàn toàn chịu áp lực của Trung Quốc bằng mua dầu hỏa của Trung Quốc bằng tiền nhân dân tệ. Đó là cái sự rạn nứt của đồng petrodollar, có thể rạn nứt. Đó là một cái điều thất bại, sự liên kết. Dĩ nhiên là Pháp họ luôn luôn, họ không có đi một là một cái đồng minh sát cánh với Hoa Kỳ như là Anh Quốc hay những quốc gia khác. Thì từ từ chúng ta thấy cái tỷ trọng hay là ảnh hưởng của petrodollar nó càng ngày càng bớt. Nhưng mà cái gọi là cái căn bản, chúng ta nên nhớ rằng đó, cái chiều hướng mà thay thế đồng đô la không phải mới đây. Và cách đây mấy chục năm đó, là khi mà Trung Quốc đó, đồng nhân dân tệ được cơ quan IMF nhận là một đồng tiền chính thức ở trong cái basket, trong cái vỏ, trong cái giỏ mà tiền tệ của IMF dự trữ thì đồng nhân dân tệ có, thì liền lập tức họ nói rằng có thể IMF là một cái ngân hàng thế giới mà có thể, cái danh từ họ gọi là special drawing right, đó là một đồng tiền của IMF có thể tung ra vì trong đó nó có dự trữ bao nhiêu tiền của quốc tế, trong đó có đồng nhân dân tệ thì sẽ thay thế đồng loại. Nhưng mà sau bao nhiêu năm á, cái sự thất bại nó rất rõ ràng, không có ai dùng tiền của IMF cả mà họ cũng không dự trữ thêm tiền của nhân dân tệ. Thay vì vậy thì những quốc gia khác họ muốn không muốn tùy thuộc vào đồng đô la thì lại họ giữ tiền của Úc, họ giữ tiền của euro, họ giữ tiền của yen, họ giữ tiền của những quốc gia khác để chi, để họ không tùy thuộc vào đô la. Nhưng mà cái sự thành hình của IMF Special Drawing Right là một cái đồng tiền mới để thay thế đồng đô la cũng không thực hiện được.
Dạ vâng. Vậy thì giả sử như các nước khác mà họ thanh toán với Trung Quốc, họ mua hàng giao dịch với Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ thì nó có dễ dàng không thưa giáo sư? Nó có cái trở ngại nào không khi mà thực hiện cái việc đó?
Vâng, thật sự là không có gì trở ngại cả. Ăn thua là cái sự thương lượng. Như tôi đã trình bày, ví dụ như tôi với anh là một chủ nhân của một cái hãng cả tỷ đô la mà mình buôn bán thanh toán với nhau trong vòng 30 ngày, 60 ngày với sự áp lực của Trung Quốc phải dùng nhân dân tệ thì dĩ nhiên là cái đầu tiên là mình nói mình muốn trả bằng tiền đô la hay là được nhận tiền đô la thì Trung Quốc nói không. Thì nếu bây giờ các anh muốn trả tiền nhân dân tệ thì anh phải giảm giá, thì Trung Quốc nó phải giảm giá thì họ chịu liền. Nhưng mà chịu liền đó, nếu cái công trắc khế ước đó trong vòng 30 ngày, 60 ngày thì mình không không lo, là tại vì mình nghĩ rằng trong 30 ngày, 60 ngày tình trạng chính trị, kinh tế này nọ nó không thay đổi nhiều. Nhưng mà một khế ước nó kéo dài từ năm này tháng nọ đó, dĩ nhiên đồng đô la là cái căn bản mà để bảo vệ cái công ty của mình, của quốc gia của mình bằng một cái đồng tiền mà được sự hậu thuẫn của một nền kinh tế vững chãi, đó là Hoa Kỳ. Một cái hệ thống chính trị phân chia quyền lực gọi là luật pháp, hành pháp và lập pháp, hành pháp và tư pháp, mà ngay cả Fed là một cơ quan biệt lập, và cái hệ thống stock exchange của Hoa Kỳ để mà người ta giữ tiền đô la để chi, để họ có thể đi vào cái hệ thống tư bản gọi là access to cái market capital đó của thế giới tự do, nó dễ dàng hơn là dùng nhân dân tệ. Đồng nhân dân tệ không dễ thay đổi thanh toán với nhau, họ phải chuyển qua những đồng khác, trong khi đô la thì ở đâu họ cũng xài cả, chỉ vài một quốc gia trên thế giới họ họ gọi là đối nghịch Hoa Kỳ, họ không chấp nhận thôi, chứ gần như là quốc gia nào cũng nhận tiền đô la cả, là như vậy thôi.
Dạ vâng, có nghĩa là ví dụ nếu quốc gia nào mà thanh chơi với Trung Quốc mà thanh toán bằng đồng nhân dân tệ thì chỉ bán được với Trung Quốc hay thôi đúng không ạ? Họ không thể lấy cái đồng nhân dân tệ đó mà họ có được, họ buôn bán với một nước thứ ba khác đúng không giáo sư? Cho nên là họ vẫn cần đồng đô la.
Vâng, họ bán quốc gia khác được bằng cách là họ chuyển, sau đó họ chuyển qua cái kích khác, hay là họ mua một cái công trắc từ nhân dân tệ họ đổi qua đồng la, nhưng mà nó rườm rà, nó có chi phí hơn và nó không có thanh toán nhanh chóng như đồng đô la. Mà ví dụ như đùng một cái chiến tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan xảy ra mà Hoa Kỳ phong tỏa, thì đồng nhân dân tệ sẽ mất giá liền lập tức, họ không muốn những cái hiểm họa đó. Và đó là những hiểm họa mà chính Trung Quốc họ đưa ra, để cho thế giới nghi kỵ và lo ngại. Đó là những cái lý do mà chính cái hệ thống của Trung Quốc không có được công minh và không có hoàn toàn để cho đồng nó trôi nổi, mặc dầu họ, theo chính thức họ nói rằng đồng họ trôi nổi, nhưng mà họ peg to một cái basket, có nghĩa là họ chạy theo một cái giỏ của bao nhiêu tiền, mà trong đó cái tỷ trọng lớn nhất là của Hoa Kỳ. Thành ra họ dầu họ nói rằng tự do không tùy thuộc vào đồng Hoa Kỳ, nhưng mà nó tùy thuộc là bằng cách là họ chạy theo một cái giỏ, trong đó đồng Hoa Kỳ là giữ cái tỷ trọng lớn nhất, là như vậy.
Dạ vâng. Trên Facebook một khán giả có tên là William Trương mới đặt câu hỏi là nếu mà đồng tiền chung có BRICS, nếu có đó thì trước hết nó không sẽ không đe dọa được đồng đô la nhưng sẽ cạnh tranh với đồng euro của châu Âu trước. Điều này chẳng có lợi gì cho cả hai khối BRICS và EU cả, vì đồng đô la của một chính phủ nên sẽ linh hoạt hơn là tiền của một khối nhiều nước kết hợp lại với nhau. Thì giáo sư thấy cái nhận định này có chính xác không ạ?
Vâng, đồng tiền BRICS mình giả thử đi, là ví dụ như được thành công, được cho giới chấp nhận, thì nó có thể cạnh tranh ngang ngửa với euro. Nhưng mà được cái quá trình, chúng ta nên nhớ rằng đồng euro đã lưu hành rất lâu lắm rồi, cả chục năm nay rồi. Đồng BRICS mà muốn đến cái giai đoạn đó, mà nhất là cái hệ thống chính trị như tôi đã trình bày, cái sự gọi là cởi mở của khối euro, nó sẽ không bao giờ xảy ra cái cởi mở kinh tế của giữa Ấn và Ấn và Trung, và Nga là bên một quốc gia phía bên kia nữa. Thành ra gọi là hai cái khối đó, là cái dòng tiền đó là một cái khối rất là phức tạp, mà cái khối của euro thì nó có cái sự đồng hành nhiều hơn, cái luật lệ nó rõ ràng hơn. Cái luật lệ của euro đó, chúng ta nên biết rằng đó, khi mà euro thành lập Union đó, đâu phải họ nói là họ làm đâu, họ có một hệ thống đó, gọi là luật lệ đó, nó cả mấy trăm ngàn trang giấy luật lệ bó buộc những quốc gia này phải làm, ngay cả luật di dân cũng phải dính liếng trong đó, luật tiền tệ như thế nào, luật biên giới như thế nào, gọi là ngay cả hàng hóa nó cũng bó buộc với nhau, và hệ thống chính trị kinh tế nó chằng chịt để mà giữ cộng tác. Cái điều này khó mà xảy ra trong nhóm BRICS lắm thành.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta quay lại cái câu chuyện của Nga. Đó, một trong những cái lý do mà Nga và Trung Quốc muốn khởi xướng một đồng tiền khác để đối chọi với Trung Quốc là vì những cái tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga khiến cho Nga khó tiếp cận được đồng đô la đó. Nhưng mà thưa giáo sư, qua những 2 năm vừa qua chúng ta thấy đó, thì mặc dù Nga họ không có xài được đồng đô la trong giao dịch, nhưng mà thông qua giao dịch của họ với Trung Quốc, họ xài đồng nhân dân tệ và họ dùng đồng nhân dân tệ đó họ giao dịch với các nước khác thì họ vẫn sống khỏe đúng không ạ? Vậy thì cái trường hợp của Nga có thể áp dụng được cho các nước khác hay không? Tức là họ không cần giao dịch đồng đô la nữa mà chỉ cần giao dịch với Trung Quốc thôi thì họ cũng có thể sống được như Nga.
Vâng, đó là một cái lỗ hổng mà Trung Quốc là một cái thật sự ra là Trung Quốc là một cái cánh tay giúp Nga rất nhiều trong trường hợp này, mặc dầu họ không tham gia vào chiến tranh hoặc hay là theo chính thức thì họ cũng không viện trợ về vũ khí, nhưng mà cái hệ thống Trung Quốc là một quốc gia tùy thuộc vào nhiên liệu dầu khí dầu hỏa rất nhiều, một quốc gia và họ gọi là nhập cảng rất nhiều, cho nên đó là một lý do mà họ muốn không tùy thuộc vào đô la, họ không muốn tùy thuộc vào petro đô la, để tại vì trong quá khứ họ phải giữ đô la. Hai lý do là để họ mua dầu hỏa, bây giờ họ không cần nữa, họ áp lực là Vương quốc Saudi đã đồng ý rồi. Cái thứ nhì nữa là họ giữ đồng đô la để họ là giữ vững cái căn bản cho đồng nhân dân tệ họ không bị trôi nổi, và nếu mà đồng nhân tệ trôi nổi thì cái đồng nhân tệ nó trở thành quá mắc thì họ xuất cảng không được. Nhưng mà đó, trong trường hợp này đó, Trung Quốc đã lợi dụng cái trường hợp này để mua dầu khí dầu hỏa của Nga rất là rẻ và bó buộc Nga rất là rẻ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng Trung Quốc là một quốc gia họ lo cho họ, chứ thật sự họ cũng không phải đồng minh gì thân cận với Nga. Chúng ta nhớ rằng sự tranh chấp biên giới của Trung Quốc và Nga rất là trầm trọng, nhưng mà trong cái vị thế là bây giờ Trung Quốc trở thành một quốc gia gần như đàn anh của Nga đó, sẽ bó buộc nhiều cái chuyện nữa. Thành ra Nga bây giờ đối đế phải tuân thủ, nhưng mà gọi là cái vượt qua cái vòng chế tài qua tổng đô la, đã qua nhiều hệ thức hình thức là đồng nhân dân tệ, ngay cả đồng của Ấn nữa. Ấn cũng là một quốc gia mà không đi theo chiều hướng của Hoa Kỳ và Âu Châu và đi thân cận với Nga. Nhưng mà vì Trung Quốc thứ nhất là không kết án Nga và lại là một cái đồng minh về tiền tệ với Nga, mà lại là một cái tuyên bố là một cái thân cận với Tổng thống Putin. Đó là một lý do mà tại sao ngân hàng Asian Development Bank bị khó khăn như vậy, họ không có vốn vì sự nghi kỵ của quốc tế, họ không tin tưởng ngân hàng này. Đó là cái trường hợp mà gậy ông đập lưng ông. Thành ra họ vô tình họ đã phá một cái chân đứng rất là một cái ghế ba chân, đã phá mất đi một cái ghế một chân rồi. Đó là cái ngân hàng mà mục đích là để quỷ phá đồng đô la và vay mượn không tiền, nhưng mà bây giờ họ lại đối đế, họ gấp rút họ cần tiền đô la và họ đi vào Wall Street để họ vay mượn, vì thế giới họ nghi kỵ với sự liên kết rất là cận kề giữa giữa Tập Cận Bình và Tổng thống Putin ra.
Dạ vâng, ở trong đây khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đặt vấn đề là nội trong cái khối BRICS đó thì nó cũng không có thống nhất với nhau, giữa có cái sự gọi là giữa Ấn Độ và Trung Quốc có cái sự mâu thuẫn trong nhiều mặt và có sự cạnh tranh về kinh tế, vì sự giữa cạnh tranh gay gắt giữa Trung Quốc và Ấn Độ như vậy đó thì nó có ảnh hưởng gì đến cái việc mà có khả năng ra đời một đồng tiền chung trong cái khối này không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại thì họ họ để cái chuyện đó bên ngoài lề, vì á, thật sự ra đó Ấn và Trung Quốc mà ngay cả Việt Nam hay những quốc gia khác đó, mình không có thể gọi là trách họ được. Họ tùy thuộc vào đô la mà họ thấy rằng á, đồng đô la mặc dầu là cân bằng vững chắc, nhưng mà nhảy nhìn vào đi 2008 cái khủng hoảng hệ thống ngân hàng hay là địa ốc bên Hoa Kỳ đã kéo thế giới đi và nhiều quốc gia đi vào suy thoái. Hãy nhìn vào cái Silicon Valley gần đây cũng hệ thống ngân hàng, rồi hãy nhìn vào Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thiếu nợ và Hoa Kỳ đặng lạm phát gia tăng, đưa cái gọi là đặng lạm phát nhập cảng những quốc gia khác, thì họ tùy thuộc vào đô la thì tất nhiên họ tự hại lấy, họ phải tự bảo vệ lấy, thì tự bảo vệ lấy đó là bằng cách là mình không có đổ hết tất cả những cái dự trữ của mình vào tiền đô la, mình có thể giữ một mớ tiền euro, một mớ tiền khác, nhưng mà trong đó, đó giữ đồng nhân dân tệ là một căn bản mà ít có quốc gia nào xài, ngoại trừ Nga là một giữ 1/3, chứ ngoại trừ không quốc gia nào giữ cả. Nhưng mà đồng yên họ được tin tưởng và đồng BRICS thì còn lâu dài lắm, mà thành công hay không như chúng ta đã đặt câu hỏi rất lớn. Thành ra những quốc gia này họ phải giảm thiểu cái sự ảnh hưởng về nạn lạm phát hay là sự thay đổi ảnh hưởng kinh tế của Hoa Kỳ mà có thể ảnh hưởng đến họ. Thành ra cái điều này mình không trách họ được, họ phải tự lo cho kinh tế để mà bảo vệ cho đời sống người dân của họ thôi.
Dạ vâng, ở đây khán giả tên là Phan Taka có đặt câu hỏi đó. Thì thưa giáo sư, Mỹ sẽ làm gì để củng cố đồng đô la?
Điều thứ nhất là Mỹ cần phải làm là thứ nhất là phải có một hệ thống mà gọi là cho thế giới thấy rằng Hoa Kỳ có cái phương cách là giải quyết cái sự thung lũng của budget deficit. Cái trường hợp cách đây mấy tuần đó mà hai bên vì chính trị mà nói rằng Mỹ có thể vỡ nợ, không trả nợ là một chuyện rất là ngu xuẩn. Hoa Kỳ phải có hệ thống, phải tạo ra một cơ quan giống như là Hoa Kỳ đã tạo ra cơ quan Federal Reserve đó, Quỹ Tiền tệ Liên bang sau đệ nhị thế chiến. Và sau khi cái Great Depression đó, 1930, Hoa Kỳ nói rằng không bao giờ trở lại tình trạng đó. Họ tạo ra cái Fed để chi để vào, để tránh cái Great Depression. Thì Hoa Kỳ nếu mà muốn giữ tiền đồng đô la, muốn có khả năng là in T-bill để thế giới tin tưởng, muốn có khả năng rằng đồng đô la vững chãi và nền kinh tế toàn cầu, thì phải có một cái hệ thống rõ ràng rằng cái cách nào đó để quân bình ngân sách quốc gia. Cái điều Hoa Kỳ mâu thuẫn là ngân sách từng tiểu bang được cân bằng, nhưng mà ngân sách của liên bang lại lúc nào thâm thủng, đó là một chuyện thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là Hoa Kỳ không thể tiếp tục, trong trường hợp này đối đế thì tôi ủng hộ chương trình đó, nhưng mà không thể tiếp tục vũ khí hóa đồng đô la trong cái những chiến tranh chữ trì chỉ trừ trong trường hợp thế chiến hay là đối đế mà thôi, chứ không thể vì người ta tin tưởng mình thì mình phải hành động như thế nào để xứng đáng lòng tin của đồng đô la. Và hệ thống ngân hàng tài chính của Hoa Kỳ nó đã vững chãi rồi, mặc dầu lâu lâu vẫn có những cái lũng đoạn, nhưng mà mỗi lần lũng đoạn thì Hoa Kỳ đưa ra những luật pháp, những cái hệ thống để sửa chữa. Đó là cái điểm son của Hoa Kỳ. Họ luôn luôn nhìn nhận cái lỗi và đưa luật pháp là sửa đổi liền lập tức. Thì đó là một cái điều mà thế giới họ tin tưởng thôi.
Dạ vâng. Vậy thì nhưng chúng ta đã biết là nền kinh tế Trung Quốc hiện giờ là có quy mô nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới đó. Và họ trong nhiều năm rồi họ tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng họ cao nhất trên thế giới. Vậy thì tôi thắc mắc là tại sao cái đồng nhân dân tệ của họ không được các nước họ tin tưởng nhiều để mà làm đồng tiền dự trữ ngoại hối của họ, thưa giáo sư?
Vâng, cái thứ nhất á, là gần đây đó, một cái điều mà tôi chưa nói đó là cái Asian Development Bank đó, New Development Bank đó, là Trung Quốc đó, là nó được hậu thuẫn của hai ngân hàng lớn của Trung Quốc đứng ngoài sau lưng đó, mặc dầu trong cái khối quốc gia đó cho có Ấn, Trung và Nga và Brazil ba tay đó, thì mỗi quốc gia bỏ mấy tỷ đô la đó. Nhưng mà gần đây một vị giám đốc về gọi là communication, có nghĩa là communication có nghĩa là về ngoại giao tin tức đó, họ từ chức. Họ nói rằng cái ngân hàng này đại đa số là bị thống lĩnh bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, đây là một cái tai tiếng vô cùng, cho nên liền lập tức Canada ngừng lập tức gọi là để mà thanh tra cái chuyện này coi như thế nào có thể tin tưởng cái ngân hàng này hay không, vì cái sự lũng đoạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cái hệ thống của Asian Development Bank. Thì đó cũng là lý do mà tại sao cái đồng nhân dân tệ không được chấp nhận. Vì đồng nhân dân tệ, chính phủ Trung Quốc hay Tập Cận Bình một sớm một chiều họ có thể thay đổi cái tỷ lệ theo đồng đô la, thay vì 7 trở thành 6 theo 8, chỉ cần một cái lệnh của Tập Cận Bình là thay đổi. Chưa kể đến là cái đồng tiền đó bằng mua bán ở trên thị trường rất rất là chậm trễ, khó khăn, và đôi khi phải bán với cái giá lỗ chứ không phải bán với cái giá thị trường như đồng đô la. Đó là cái lý do mà thế giới họ luôn luôn họ giao thương, họ muốn cái gì cho nó dễ dàng, cho đáng tin cậy và không phải lo cho ngày mai, ngày hôm sau hay là năm sau. Thành ra đồng đô la vẫn là cái căn bản là như vậy thôi. Tại vì sự lựa chọn, họ có nhiều cái lựa chọn là đồng euro, họ có lựa chọn là đồng yen hay là những cái đồng họ khác, thì tại sao lại đi vào một cái đồng nhân dân tệ mà trong đó họ biết có sự lũng đoạn của chính phủ Trung Quốc rất là nhiều.
Dạ vâng, vậy thì chúng ta có thể thấy là để cho một cái đồng tiền mà được thế giới tin tưởng thì nó có phải có sự độc lập khỏi chính trị, là nó phải được điều hành hoàn toàn độc lập với chính phủ, giống như là trường hợp là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, như giáo sư nói là không có liên quan đến chính quyền. Trong khi ở Trung Quốc thì các ngân hàng thì được gọi là cái sự can thiệp của Đảng Cộng sản, của chính quyền Trung Quốc. Còn ở đồng tiền Trung châu Âu đó thì nó được cơ quan gọi là ngân hàng Trung châu Âu họ quản lý. Như vậy thì tôi muốn hỏi giáo sư, giả sử như nếu mà có một cái đồng tiền mới của khối BRICS ra đời đó, thì để cho cái đồng tiền này độc lập thì liệu có nước BRICS có đồng để cho đồng tiền này thành công đó, thì liệu có nước BRICS như trong đó có Trung Quốc, họ có chịu cho để đồng tiền này độc lập hay không, mà họ không thể can thiệp vào cái gọi là cái sự quản lý cái đồng tiền, cái tỷ giá rồi cũng như là của đồng tiền này hay không, thưa giáo sư?
Vâng, cái quá trình đó nó còn dài dòng và gay go lắm. Chúng ta nên nhớ rằng khi mà đồng euro được thành lập, mình nhìn vào cái lịch sử đó, mấy năm trời, bao nhiêu quốc gia họ phải bắt đầu họ qua cái hệ thống là đổi tiền. Ví dụ như Pháp, đồng tiền franc của Pháp, phải họ nói rằng giá trị của GDP của Pháp bao nhiêu, đồng tiền franc bao nhiêu, thì bao nhiêu franc của Pháp có thể đổi thành một euro. Và tất cả những quốc gia họ phải đổi tất cả hệ thống tiền tệ họ trở thành đồng euro để họ hủy bỏ đồng tiền địa phương của họ. Và sự tính toán thương lượng với nhau, dĩ nhiên là Ấn và Trung nó họ không bao giờ họ tin tưởng với nhau, họ luôn luôn nói rằng đồng tiền họ giá trị hơn, cái trị giá nhiều hơn, và họ đòi đòi cái đồng tiền brick của cho quốc gia họ nhiều hơn. Thành ra cái sự nghi kỵ và thiếu cái kinh tế tự do giao thương đó là một cái bước tiến rất là quan trọng, và nó thiếu cái gọi là cái gọi là cái công minh giữa những cái khối. Mà khi làm như vậy đó là Euro họ đã bỏ ra một cái hệ thống administration, cái hệ thống mà để quản trị hệ thống Euro và đồng Euro đó, nó vĩ đại vô cùng. Nó nằm ở ở bên Belgium đó. Cái hệ thống của EU đó, nó quan trọng vô cùng, là không có quốc gia nào có thể lũng đoạn được. Thành ra đó là một trong những điểm mà tôi nghĩ rằng cái nhóm mà phức tạp như BRICS không thể thành đạt được giống như như Âu Châu thôi.
Dạ vâng, vậy thì theo giáo sư nghĩ thì để mà đào ra một đồng tiền chung như vậy thì liệu Trung Quốc họ có sẵn sàng họ từ bỏ đồng nhân dân tệ của họ, hay là Ấn Độ có thể dần từ bỏ đồng ruby như là Pháp đã từ bỏ đồng quan, hay là Đức từ bỏ đồng mark hay không?
Đó là cái điểm chính là tôi nghĩ rằng Trung Quốc không bao giờ từ bỏ đồng nhân dân tệ, mà Ấn Độ cũng không bao giờ bỏ. Chúng ta nên nhớ rằng Ấn đã từ chối không không gia nhập nhiều thương ước, trong đó có Trung Quốc. Là tại sao? Là họ nghĩ rằng Trung Quốc dùng cái gọi là cái sức mạnh của mình sẽ tràn ngập thị trường của Ấn, với cái hàng hóa rẻ và những kỹ nghệ của Ấn sẽ bị khánh tận, cho nên cái sự nghi kỵ, mà chưa kể đến là họ sợ cái sức mạnh kinh tế của Trung Quốc nữa. Bây giờ chuyển qua một đồng khác mà thương lượng với nhau đó để hủy bỏ đồng đó, cái con đường nó còn dài lắm anh, nó khó khăn lắm anh.
Dạ vâng, hỏi cuối cùng thôi là chúng ta biết, quay trở lại Việt Nam của chúng ta đó, thì Việt Nam là nước láng giềng của Trung Quốc và có hoạt động giao thương rất là lớn với Trung Quốc, là đối tác thương mại hàng đầu đó. Vậy thì giả sử như nếu mà Việt Nam không dùng đồng đô la mà dùng đồng nhân dân tệ trong giao thương với Trung Quốc thì giáo sư nghĩ có khả thi hay không? Và nếu như một đồng tiền nào đó, đồng tiền chung của khối BRICS ra đời đó, thì Việt Nam có nên sử dụng đồng tiền này để làm cái dự trữ ngoại hối hay không, thưa giáo sư?
Vâng, nếu đồng BRICS có ra đời, mà đó là cái câu hỏi nếu rất là to, với câu hỏi dấu hỏi rất là lớn, Việt Nam tuyệt đối không dùng, là tại vì đó là một cái đồng mà cần phải mấy thập niên để mà chứng mỏ là có giá trị hay không. Và Việt Nam dĩ nhiên là giao thương với Trung Quốc là sẽ bị áp lực của Trung Quốc, đã bị áp lực và sẽ tiếp tục bị áp lực dùng nhân dân tệ, thì cái chuyện đó đôi khi họ không tránh được. Nhưng mà giữ hội gọi là dự trữ hối đoái tiền của Việt Nam luôn luôn dùng cái căn bản là đồng đô la và đồng euro và đồng yên. Tôi không nghĩ rằng Việt Nam nên dùng một cái đồng tiền duy nhất tùy thuộc vào đô la hay là tùy thuộc euro hay yên, mà dùng một cái basket của currency, những cái basket nào mà mình cái hệ thống tự do. Đồng yên là một đồng đồng được trôi nổi theo thị trường tự do, đồng euro cũng vậy, đồng đô la cũng vậy. Đó là ba cái đồng mà Việt Nam nên giữ để giữ cân bằng, để không tùy thuộc vào cái ảnh hưởng của một đồng nào khác thôi.
Dạ vâng, chương trình của chúng ta cũng đã hết thời lượng rồi đó. Thì cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Giáo sư vừa mới khỏe lại mà đã đến với chương trình và đã đem lại nhiều cái thông tin rất là hữu ích cho quý vị khán giả. Và cũng cảm ơn quý vị khán giả là đã không từ bỏ chương trình sau một thời gian gián đoạn rất là lâu như vậy. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ sáu tuần sau 10 giờ rưỡi tối với một đề tài khác. Và một lần nữa cảm ơn sự chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả, và chân thành
Vâng.
cảm ơn giáo sư tiến sĩ Thương Hữu Lộc. Chúc ông sức khỏe.
Vâng, đây là một chương trình mà tôi đã thực hiện 8 năm, tôi rất yêu thích, là một cách thiện nguyện để đưa đến 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 gọi là cộng đồng và đồng bào Việt Nam trên toàn cầu. Như quý vị thấy, theo dõi những chương trình trong 8 năm qua, những bình luận kinh tế của tôi luôn luôn đặt căn bản với những dữ kiện chính xác. Tôi không phân biệt cái gọi là cái khác biệt về hệ thống chính trị, hay là cái gọi là cái phe phái giàu bên Hoa Kỳ, Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ. Tôi không phân biệt cái khác biệt, tôi chỉ bàn luận kinh tế thuần túy, đặt trên căn bản vững chắc, và không đả phá hay là gọi là chỉ trích một ai, chỉ trên phương diện kinh tế thuần túy mà thôi. Vì vậy thì những tiên đoán và dự đoán hay là gọi là phê bình về kinh tế mới có thể chính xác được. Đó là lập trường của tôi. Tôi rất vui đã trở lại chương trình này hàng tuần đối với quý vị. Xin hẹn vào tuần sau.
Dạ vâng ạ. Xin chào giáo sư, xin kính chào quý vị khán giả. Hẹn gặp lại vào tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.